Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong các tuần qua, chúng ta đã nhìn vào một vài loại cám dỗ mà chị em phụ nữ đối diện trong đời sống mỗi ngày. Chúng tôi đã phân tích ba loại cám dỗ phụ nữ thường gặp. Đó là, thứ nhất, quá chú trọng vào vẻ đẹp bề ngoài mà không trau dồi vẻ đẹp bề trong. Thứ hai là ích kỷ, chỉ lo cho gia đình mình, không quan tâm đến người khác. Cám dỗ thứ ba là ham mê vật chất, đua đòi với bạn bè. Ngoài ra còn nhiều cám dỗ khác mà người phụ nữ thường gặp, như cám dỗ về tình dục, cám dỗ sử dụng lời nói để làm tổn thương người khác, vân vân. Một dịp khác chúng tôi sẽ trình bày về các cám dỗ này. Riêng hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị những điều lời Chúa dạy để giúp chúng ta tỉnh thức đề phòng cám dỗ. Điều đầu tiên Kinh Thánh dạy đó là cám dỗ đến từ bên ngoài lẫn bên trong. Khi ngã vào cám dỗ và phạm tội, người ta thường đổ lỗi cho ma quỷ và cho hoàn cảnh. Nhưng thật ra, nếu không có sự tiếp tay và đồng lõa của con người, thì ma quỷ không thể đánh ngã chúng ta được. Sứ đồ Gia Cơ viết, mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xui dục mình. Đoạn lòng tư dục, cưu mang, sinh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sinh ra sự chết. Trích Thi Gia Cơ chương 1, câu 14 và 15. Theo lời dạy này, cám dỗ bắt đầu từ lòng tư dục, tức là lòng ham muốn, từ tư tưởng tội lỗi trong lòng. Nếu chúng ta không diệt tư tưởng tội lỗi khi nó vừa đến trong tâm trí, nhưng cứ suy nghĩ, ôm giữ những tư tưởng đó, thì chẳng khác gì chúng ta bảo bọc và nuôi nó. Sứ đồ Gia Cơ dùng từ cưu mang là từ mô tả sự thai nghén trong bụng mẹ. Cái phôi hay cái mầm sống trong bụng người mẹ tăng trưởng như thế nào, thì những tư tưởng tội lỗi được cưu mang trong tâm trí cũng tăng trưởng giống như vậy. Cái thai được cưu mang đủ ngày tháng sẽ sinh ra một đứa bé. Những tư tưởng xấu xa cưu mang trong tâm trí sẽ sinh ra hành động tội lỗi. Và kết quả tất nhiên là sự chết. Cái chết của một đời sống vô nghĩa, chìm đắm trong tội lỗi, và chết về mặt tâm linh, đời đời phân cách với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cám dỗ đến từ bên ngoài, tức là trần gian và ma quỷ, nhưng cũng đến từ bên trong, từ những tư tưởng xấu xa trong tâm trí. Nếu những cám dỗ đến từ bên ngoài không được chúng ta ôm ấp, dung túng, thì nó không thể đánh ngã chúng ta. Sống trên trần gian tội lỗi này, chúng ta không thể tránh cám dỗ, nhưng chúng ta có thể tỉnh thức đề cao cảnh giác để không ngã vào cám dỗ, tức là ngã vào mưu trước của ma quỷ. Vì cám dỗ đến từ ngoại cảnh và từ nội tâm, điều chúng ta cần làm để không ngã vào cám dỗ là chúng ta phải ở trong Chúa và có lời Chúa ở trong chúng ta. Ở trong Chúa là đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, mời Ngài làm chủ hướng dẫn từng chi tiết trong đời sống. Khi ở trong Chúa, chúng ta sẽ được Chúa bảo vệ khỏi sự tấn công của ma quỷ và những nguy hiểm đến từ bên ngoài. Chúng ta cũng cần có lời Chúa để thấy đâu là những cám dỗ từ bên trong do tư dục đưa đến. Chúa Giê-xu phán: Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trích Phúc Âm Giăng chương 15, câu 3 đến câu 5 và câu thứ 7. Khi sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, cám dỗ đến chúng ta sẽ biết ngay. Và khi chúng ta cầu xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi cám dỗ, Chúa sẽ nhậm lời chúng ta cầu xin. Lời Chúa trong Kinh Thánh không những là ngọn đèn soi lối trên đường đời đầy cạm bẫy này, nhưng cũng là bí quyết giúp chúng ta không ngã vào cám dỗ. Tác giả Thi Thiên thứ 119 viết như sau: Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Nếu có lời Chúa soi dẫn trên đường đời mỗi ngày, khi cám dỗ đến, chúng ta sẽ nhận ra ngay và cũng có đủ khôn ngoan để chống lại cám dỗ. Điều thứ hai lời Chúa dạy về cám dỗ là cám dỗ chỉ đánh ngã những ai không cẩn thận đề phòng. Sứ đồ Phi-e-rơ viết như sau: Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 7. Theo lời dạy này, ma quỷ luôn luôn đi rình mò, tìm người nào nó có thể làm hại được. Đây là những người không ở trong Chúa hoàn toàn, nhưng sống nửa đời, nửa đạo. Đây cũng là những người chưa thật lòng tin Chúa, không có lời Chúa trong lòng, nên không có sự khôn ngoan sáng suốt để nhận ra mưu trước của ma quỷ. Người mà ma quỷ có thể nuốt được cũng là những người xem thường lời cảnh cáo của Kinh Thánh và đùa giỡn với tội lỗi. Qua lời Chúa mà sứ đồ Phao-lô viết đã cảnh cáo chúng ta thật rõ ràng như sau: Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 12 và 13. Khi chúng ta không cẩn thận đề phòng hoặc không quan tâm vâng theo lời cảnh cáo của Kinh Thánh, chúng ta sẽ ngã vào cám dỗ và phạm tội với Chúa. Cũng có người phạm tội vì yêu thích tội lỗi và muốn làm theo ý riêng thay vì vâng theo lời Chúa dạy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn tỉnh thức, cẩn thận đề phòng để thấy rõ mưu kế của ma quỷ. Và xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng mềm mại, thuận phục, sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy mà chúng ta đã học đã nghe thay vì chạy theo xu hướng và những mời gọi của trần gian. Điều thứ ba lời Chúa dạy về cám dỗ đó là khi đối diện với cám dỗ là chúng ta đối diện với cuộc chiến tâm linh. Vì vậy, chúng ta phải nhờ sức Chúa và khí giới của Chúa mới có thể chiến thắng được. Sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ người tin Chúa về mưu trước của ma quỷ như sau. Ông viết, vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến 13. Theo lời sứ đồ Phao-lô, khi đối diện với cám dỗ và tội lỗi là chúng ta ở trong trận chiến tâm linh. Vì vậy, nếu không nhờ sức của Chúa và lời Chúa, chúng ta sẽ thất bại. Mỗi khi đứng trước cám dỗ về vật chất, cám dỗ tình dục, cám dỗ muốn nói những lời gây tổn thương cho người khác, hoặc bất cứ một cám dỗ nào, chúng ta cần chạy đến với Chúa ngay, cầu xin Chúa cứu giúp và dùng lời của Chúa để đối diện với ma quỷ. Nếu dựa vào sức mình hay dựa vào khôn ngoan, học thức của trần gian, chúng ta sẽ thua. Không những nhờ sức Chúa, chúng ta phải dùng khí giới của Chúa nữa. Sứ đồ Phao-lô viết như sau. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó, anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Trích thư Ê-phê-sô chương 6, câu 14 đến 18. Thưa quý vị, khí giới của Chúa mà chúng ta cần sử dụng để vượt thắng cám dỗ gồm có chân lý, tức là lời kinh thánh. Phúc âm là sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, với đức tin trọn vẹn nơi Chúa làm thuẫn đỡ. Cầm gươm là lời kinh thánh. Và một khí giới quan trọng nữa là lời cầu nguyện. Chúng ta cần học kinh thánh và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Lời Chúa và sự hiện diện của Chúa trong đời sống sẽ giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ. Và điều thứ tư cũng là điều cuối cùng chúng tôi trình bày ở đây, lời Chúa dạy về cám dỗ, đó là chúng ta cần nhờ sức Chúa làm theo lời kinh thánh, giết chết con người tội lỗi cũ. Khi chúng ta làm theo lời khuyên sau đây của sứ đồ Phao-lô, thì tội lỗi và thú vui của trần gian sẽ không còn sức thu hút chúng ta, và tâm trí chúng ta cũng không bị hư hoại vì tư dục hay những tư tưởng xấu xa. Phao-lô viết, vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm vào những điều ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Vậy, hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Trích thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 3 và câu 5 bản hiệu đính. Cũng vậy, nếu chúng ta nhờ sức Chúa thực hành lời dạy sau đây của Kinh Thánh, cám dỗ sẽ không còn sức mạnh trên chúng ta. Sứ đồ Phaolô viết: Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Roma chương 13, câu 13 và 14. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.